Xin chào tất cả mọi người, chào mừng các bạn đã trở lại với The Present Writer Podcast. Nếu đây là đầu tiên bạn nghe podcast của mình thì xin chào. Mình tên là Chi Nguyễn, mình là tiến sĩ giáo dục, hiện mình đang giảng dạy và công tác tại một trường đại học tại Mỹ. Ngoài ra mình còn là nhà sáng tạo nội dung và là tác giả. Mình là tác giả của cuốn sách, một cuốn sách về chủ nghĩa tối giản và cuốn sổ hiệu năng The Present Day Planner. Mình sẽ tiếp tục cho ra những sản phẩm số và những sản phẩm tri thức để giúp đỡ cho cộng đồng cũng như cho bản thân mình phát triển bản thân và mang lại một cuộc sống giá trị, hiệu năng, giàu ý nghĩa. Tập podcast ngày hôm nay sẽ bàn về một chủ đề khá là nghiêm túc và tương đối là nặng. Đấy là nỗi sợ cái chết. Ai trong chúng ta cũng sẽ phải chết. Đấy là một cái sự thật. Và về cái cạnh triết học thì không phải chúng ta đang sống mà chúng ta đang chết, bởi vì mình sẽ tiệm cận với cái con đường cuối cùng của mình hàng ngày. Thế nhưng mà nhìn ở một cái cạnh tích cực thì bởi vì cái chết là được báo trước, do vậy là mình sẽ có những cái cách để mình sống cho hiện tại của mình tốt hơn. Khi mà mình làm khảo sát cho các bạn trước cái mùa podcast này về chủ đề nỗi sợ thì có rất nhiều bạn viết về nỗi sợ cái chết đối với bố mẹ mình. Chẳng hạn như là có rất nhiều bạn viết cho mình nói rằng là các bạn sợ rằng là một ngày ở đấy mà bố mẹ mình không còn, hay là mình chưa kịp báo hiếu cho bố mẹ, hay là mình chưa kịp trả lại công của bố mẹ sinh thành mình, bố mẹ chưa thấy được cái sự thành công của mình ấy, mà mình lại phải tiễn đưa bố mẹ quá sớm ấy, thì bạn cảm thấy sợ cái điều đấy. Và cái nỗi sợ đấy khiến cho các bạn không dám làm một số cái quyết định ở trong đời, ví dụ như là đi nước ngoài du học này, hay là chuyển sang một thành phố mới này, hay là yêu một người nào đấy mà có thể họ không ở gần bố mẹ mình, hay là không được sự ủng hộ bố mẹ mình chẳng hạn. Rồi cũng có những bạn viết cho mình nói rằng là các bạn sợ về cái chết của mình sẽ ảnh hưởng đến những người xung quanh thế nào. Những bạn mà có con nhỏ thì sợ rằng là liệu con của mình, chồng của mình sẽ sống ra sao nếu mà mình không còn. Rồi bố mẹ mình sẽ buồn thế nào, những người xung quanh sẽ ra sao, cái cuộc sống nó sẽ xáo trộn thế nào nếu mình đối diện với cái chết. Dường như cái nỗi sợ về cái chết ấy, nó lớn hơn đối với những người ở lại hơn là những người ra đi. Thì đấy là cái cội nguồn của những cái lo lắng, những cái bất an, những cái nỗi buồn mà các bạn chia sẻ với mình thông qua khảo sát cũng như là thư tay, email và tin nhắn. Thế do vậy mình cảm thấy rằng là mặc dù đây là một đề tài rất là nghiêm túc và rất là nặng nề, nhưng mà chúng ta nên nói về điều đấy, bởi vì cái tinh thần của mùa 4 podcast này là chúng ta sẽ đối diện với những cái nỗi sợ, kể cả những nỗi sợ thầm kín nhất, kể cả những nỗi sợ bạn chưa từng kể cho ai và bạn chỉ nghĩ trong đầu, thì chúng mình sẽ một lần nói ra hết với nhau.
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Khi nghĩ về việc chia sẻ với các bạn về đề tài cái chết ấy, thì ngay trong đầu mình đã nghĩ ra một cuốn sách rất hay của thầy Thích Nhất Hạnh có tên là Không Diệt Không Sinh Đừng Sợ Hãi. Nếu các bạn nào đang xem bản video ấy, thì các bạn có thể thấy rằng là cái cuốn sách, cái phiên bản đặc biệt là cực kỳ đẹp, và in ở bìa cứng và có nhũ màu vàng rất là đẹp, và ở bản đặc biệt thì còn kèm theo hộp nữa, và cũng như là có theo cả postcard của Sài Gòn Book là đơn vị sản xuất cuốn sách này. Đây là một cuốn sách rất là nổi tiếng, không chỉ ở Việt Nam mà còn ở quốc tế, về đề tài cái chết. Và khi mà mình chia sẻ với người bạn thân của mình rằng là mình đang đọc cuốn sách này, thì bạn mình có nói rằng là mình biết cuốn sách đấy bởi vì mình đã đọc cho ông của mình khi mà ông mình hấp hối, vì bạn mình cho rằng là khi đọc cái cuốn sách này thì người mất người ta sẽ ra đi thanh thản hơn. Mình đọc cái cuốn sách này trong một cái thời điểm mình cũng cảm thấy rất là khó khăn và mông lung cho cuộc sống. Và cái cảm giác của mình sau khi đọc xong cái cuốn sách này thì mình cảm thấy rất là nhẹ nhõm. Mình không phải ở trong giai đoạn hấp hối, nhưng mình cảm thấy là tâm của mình nhẹ nhõm hơn, và mình bước vào cuộc sống hàng ngày của mình với một cái tư duy vô thường, cái tư duy tự do và cái tư duy về di sản nhiều hơn. Thì mình sẽ chia sẻ tất cả những điều này ở trong cái tập podcast này. Một lý do nữa khiến cho mình muốn giới thiệu cuốn sách này trong tập podcast về cái chết ấy, bởi vì là cuốn sách thể hiện tư duy của nhà Phật, vì là thấy Thích Nhất Hạnh là theo đạo Phật. Và mình còn nhớ người đầu tiên dạy cho mình về tôn giáo ấy là thầy Douglas, một người thầy rất là kính yêu của mình thời còn học đại học. Và thầy có dạy cho mình cái môn học đấy là bằng tiếng Anh, và thầy là người Mỹ và thầy dạy bằng tiếng Anh về những cái tôn giáo trên thế giới. Và có một buổi học mình còn nhớ như in ấy, là về đề tài cái chết, và thầy có để hình ảnh của một cái đám tang của bên phương Tây, là mọi người đều khóc lóc mặc đồ đen, rồi quan tài, mưa, bão, giống như trong phim Mỹ. Một cái hình ảnh khác ấy, là một cái lễ tang theo nhà Phật, mọi người mặc cái bộ quần áo mà màu vàng này, rồi hoa màu đỏ này, rồi tràng hạt này, rồi là mọi người có những cái âm thanh là để tạm biệt cái người mất á. Thì thầy có nói rằng là ở trong tư tưởng của phương Tây ấy, thì người ta nghĩ rằng là cái chết là sự chia ly, chia lìa, sự tạm biệt, sự đau thương. Còn đối với quan điểm của nhà Phật á, những cái tôn giáo hướng với Đức Phật ấy, người ta cho rằng là cái thân thể của mình, cái thời điểm hiện tại khi mình đang sống ấy, là ở cõi tạm thôi. Và khi mình chết đi, mình rời khỏi thế giới này thì mình mới lên được cõi Niết Bàn. Do vậy cái sự chia ly đối với nhà Phật ấy, nó không quá khó khăn và không quá đau khổ như là những cái đám tang theo cái tâm linh của người phương Tây. Thầy giáo của mình, thầy Douglas, không bay mất sớm. Và trong đám tang của thầy thì khi đấy mình vẫn còn rất là trẻ, mình vẫn còn nhớ là mình cứ tâm niệm về cái bài giảng của thầy, và mình biết rằng là ở đâu đấy nếu mà thầy ra đi đúng với cái góc nhìn của nhà Phật ấy, thì thầy sẽ ra đi thanh thản và mình không phải khóc lóc, phải buồn đau quá nhiều về cái sự ra đi của thầy. Mình sẽ nghĩ về những di sản của thầy, những cái điều mà thầy làm được cho mình, những cái sự cống hiến của thầy cho cuộc đời. Thì do vậy là tập podcast ngày hôm nay cũng dành để tri ân người thầy đã khuất của mình, thầy Douglas. Cảm ơn thầy, và chúng mình hãy cùng nghe tập podcast ngày hôm nay nhé. Khi nghĩ về cái chết ấy, thì chúng ta thường sẽ thấy rất là nặng nề. Thế nhưng mà nếu mình nghĩ về cái chết ấy, dưới góc nhìn vô thường ấy, thì nó sẽ giúp cho mình cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất rất nhiều. Thì vô thường là gì? Trong cuốn sách thì thầy có viết rằng vô thường có nghĩa là mọi thứ đều thay đổi, không có sự vật nào bất biến trong hai thời điểm tiếp nối nhau. Vì nó thay đổi mỗi phút mỗi giây nên chúng ta không thể mô tả một cách chính xác là lúc này nó giống hay nó khác với lúc trước đây. Thì một triết gia còn nói rằng là không ai tắm hai lần trên một dòng sông, tức là mọi việc trong cuộc sống, mọi thứ trên đời nó đều thay đổi, bất biến. Mình không thể muốn rằng là cuộc sống của mình hiện tại nó giống y hệt với cuộc sống của mình trước đây. Mình không thể nghĩ rằng là cái người này đang ở với mình thì người ta sẽ ở với mình mãi mãi. Mình không thể nghĩ rằng là cái phiên bản của mình hiện tại nó sẽ giống hoàn toàn với phiên bản của mình tương lai. Bởi vì là mọi thứ trong cuộc đời nó đều vô thường, nó đều có thể thay đổi bất cứ lúc nào. Thì đây chính là cái điều mà khiến cho mình nghĩ rằng có rất nhiều bạn cảm thấy cái nỗi sợ ấy, cái nỗi sợ của cái sự không chắc chắn, cái nỗi sợ của cái tương lai là nếu mình mất đi người thân thì sao, nếu mình chết đi thì sao, nếu mình mất đi con của mình, bố mẹ mình, người mình yêu thì sao. Nhưng mà khi mình có cái góc nhìn vô thường ấy, mình sẽ biết rằng là cuộc sống nó thay đổi vô hình vạn trạng, mình không biết được ngày mai như thế nào, và cái sự vô thường đấy nó là cần thiết cho sự sống. Thì thầy có viết: chúng ta thường buồn rầu và đau khổ rất nhiều khi sự vật thay đổi. Nhưng sự thay đổi, sự vô thường có khía cạnh tích cực của nó. Nhờ vô thường mà mọi sự vật mới có cơ hội. Đời sống nhờ vô thường mới hiện hữu. Nếu hạt bắp không vô thường thì hạt bắp không bao giờ có thể biến thành một cây bắp. Nếu không vô thường thì cây bắp không thể nào cho ta trái bắp để ăn được. Nếu con gái quý vị không thay đổi thì nó không thể lớn lên và trở thành một người phụ nữ. Và cháu của bạn sẽ không ra đời. Vậy thay vì than vãn về vô thường, chúng ta nên nói hoan nghênh vô thường, chúc vô thường mãi mãi. Cái quan điểm của vô thường ấy có nghĩa rằng là mình thấy cái sự tích cực của vô thường. Cuộc sống nó phải thay đổi thì nó mới là cuộc sống. Cái người này mất đi thì mới dạy cho ta cái bài học đó. Nhưng tất nhiên nói dễ hơn làm. Khi mình nghĩ về vô thường ấy, không phải là mình cứ nghĩ đến nó ấy, là mình sẽ tin nó và mình sẽ nhớ nó và mình sẽ làm được ngay. Trong cuốn sách thầy có viết hẳn một đoạn nói về những cái cách để mình có thể thực tập vô thường, tức là đây là một cái kỹ năng mà mình sẽ phải thực hành hàng ngày thì mình mới có thể tự giải thoát được tâm hồn của mình. Thì thầy có viết: tôi biết có nhiều phụ huynh có con tới tuổi 18 hay 19 là chúng rời xa gia đình, tách ra sống riêng. Cha mẹ mất con và cảm thấy rất buồn bã. Họ không biết quý những giờ phút sống gần con. Vợ chồng cũng vậy. Bạn nghĩ rằng người phối ngẫu sẽ cứ ở bên bạn suốt đời. Nhưng vì sao bạn lại tin chắc như thế? Chúng ta thực sự không biết trong 2, 30 năm hay trong bao lâu nữa người bạn đời của ta sẽ ở đâu. Thực tập về vô thường hàng ngày là chuyện thực sự quan trọng. Như mẹ nói, khi nghĩ về cái chết, chúng ta thường nghĩ về sự ra đi, sự mất mát, cũng tương tự như những cái mối quan hệ trong cuộc sống ấy. Có thể nó không phải là cái chết, nhưng mà khi mà mình phải lìa xa con đẻ của mình chẳng hạn, khi mình phải xa rời người thân yêu của mình, khi mình phải nói lời chia tay người bạn đời của mình, thì đây cũng là một cái sự mất mát, đây cũng là một cái chết nào đấy. Có thể là cái phiên bản cũ của mình đã chết cùng với người đấy, có thể là cái tình yêu của mình chết với người đấy, có thể là cái nhiệm vụ của mình là một người mẹ, một người bố đã chết cùng với cái việc con mình trưởng thành. Cái chết ấy, nó có rất nhiều hình hài và nó đều thể hiện cái sự mất mát, cái sự thiếu thốn, cái sự khổ đau. Thế nhưng mà khi mình luyện tập cái sự vô thường ấy, mình sẽ thấy rằng là à, mọi thứ nó sẽ thay đổi. Một ngày đấy con mình nó sẽ rời xa mình, một ngày đấy bố mẹ mình sẽ tạm biệt mình, một ngày đấy có thể ngay cả vợ chồng mình cũng sẽ không ở bên mình nữa. Thế nhưng mình khi mình biết được điều đấy rồi ấy, thì mình sẽ có cái sự luyện tập hàng ngày, mình kết nối với mọi thứ nhưng mình không gắn bó với mọi thứ, mình không khiến những cái việc mà mình không kiểm soát được làm ảnh hưởng đến cuộc sống của mình, thì đó là vô thường. Cái khái niệm này khi mình nghĩ về cái chết ấy, mà mình nghĩ được về vô thường ấy, thì mình sẽ thấy rằng là thay vì việc là mình cảm thấy lo lắng sợ hãi vì việc ngày nào đấy mình sẽ mất đi, rồi bố mẹ mình mất đi, con cái mình mất đi, vợ chồng mình mất đi, thì hãy thực hành là ngày hôm nay mình hãy cứ sống cho hiện tại. Mình biết rằng là chắc chắn là một ngày kia mình sẽ mất rồi, thì ngày hôm nay mình phải làm gì để tận hưởng cái có đó của mình. Mình sẽ cùng phân tích ở những cái đoạn tiếp theo của podcast nhé. Điều thứ hai và cũng là điều giá trị nhất mình học được qua cuốn sách này, đấy là cái sự tiếp nối đằng sau cái chết. Đây là một cái cảm giác mà mình đã có từ trước đối với ông của mình. Nếu mà các bạn từng xem cái tập podcast trước á, hay là đọc cuốn sách của mình ấy, một cuốn sách về chủ nghĩa tối giản, thì mình có chia sẻ về kỷ niệm ông mình mất. Và ở trong cuốn sách mình có chia sẻ một kỷ niệm khác nữa là về chú mèo đầu tiên của mình bị mất. Thì mình cũng muốn thêm cái yếu tố này trong tập podcast này, bởi vì là khi mình nói về cái chết ấy, mình tất nhiên mình sẽ đặt những cái người thân yêu của mình hàng đầu. Nhưng mà cái sự ra đi của vật nuôi ấy, đối với rất nhiều người bao gồm cả mình ấy, nó có những ý nghĩa rất lớn và nó có ảnh hưởng rất rất khủng khiếp tới sức khỏe tinh thần của mình ở cái giai đoạn đó. Thế do vậy mình nghĩ rằng là khi mình nói về cái chết ấy, và mình nói về cái sự kết nối sau cái chết ấy, thì mình nói về cái ảnh hưởng của những cái người mất đi, hay là những cái vật nuôi mất đi, hay là cái điều gì mà ta yêu thương mất đi ấy, thì nó không chỉ dừng lại ở cái chết mà nó còn tiếp diễn sau cái chết. Cái sự kết nối và hiển diện nó vẫn tiếp tục. Thì thầy viết: tôi thường nói với các bạn tôi ở làng Mai rằng họ đừng chờ tới khi tôi chết đi mới tìm thân tiếp nối cho tôi. Họ cần tìm tôi ngay lúc này vì tôi đã hóa thân thành nhiều thiếu nhi rồi. Nếu bạn đứng cạnh tôi bây giờ, bạn có nhìn thấy các em bé, những người con tinh thần của tôi bên cạnh đây không? Đó là cách tiếp nối của tôi. Tôi có hàng trăm thân tiếp nối trong những người trẻ đang tiếp tục thực tập tỉnh thức. Nếu bạn nhìn bằng pháp nhãn, bạn sẽ thấy tôi đã tái sinh trong nhiều hình tướng. Cái thân tôi mà bạn nhìn thấy đây chỉ là một biểu hiện của tôi. Sự có mặt của tôi bên Việt Nam ảnh hưởng vào đời sống tinh thần, văn hóa và người trẻ Việt Nam. Ở trong phần trích đoạn các bạn có thể thấy tinh thần của thầy có nghĩa rằng là khi một người mà người ta sống có ảnh hưởng, người ta sống với mình và người ta trao đi, thì cái thân, cái tinh thần của người ta đã được nhân ra rất là nhiều trong chúng ta rồi. Mình đưa ra ví dụ, ông của mình là nhà báo và mình lớn lên với ông ngoại của mình là một người thường xuyên đọc báo và biên tập báo trong lúc đọc. Thì khi mà trưởng thành với ông mình ấy, thì ông mình truyền vào cho mình cái tình yêu viết lách và tình yêu đọc, cái tầm quan trọng của việc biên tập và cái tình yêu trong cái việc biên tập thuần khiết, tức là kể khi mà ông đã về hưu rồi, tức là biên tập không phải để kiếm tiền hay là gì cả, chỉ là cho thú vui thôi. Thì cái tình yêu viết lách và cái sự chú tâm vào việc đọc và biên tập đấy, nó ăn vào máu của mình, ăn vào cái trí nhớ của mình. Nói một cách khác ấy, là ông mình truyền một cái phiên bản ở đấy trong mình. Mỗi khi mình ngồi xuống viết ấy, là mình cảm thấy như là ông mình đang viết cùng mình. Mình thấy được cái ý chí của ông mình ở trong mình, và cái tình yêu, cái đam mê của ông mình cũng ở trong mình luôn. Do vậy là không phải là khi mà người nào đấy mất đi ấy, là bạn mất đi tất cả những cái ký ức, những cái kỷ niệm, những cái phiên bản của người đấy, những cái ảnh hưởng người đấy tạo ra cho bạn. Và thậm chí kể cả khi người ta mất đi mà bạn làm những cái điều gì đấy trong cuộc sống để gợi nhắc đến người đấy, hoặc là nó gắn liền với cái ảnh hưởng người đấy cho bạn ấy, thì người đó vẫn đang sống ở bên cạnh bạn. Thì đây là một điều mà mình đã có một cái cảm nhận ở đấy lờ mờ trước khi đọc cuốn sách này. Nhưng mà khi mà đọc cuốn sách này ấy, thì mình mới hiểu là à, đấy là cái tâm thế, đấy là cái ý tưởng, đấy là cái ý chí, đấy là cái triết học ở trong Phật Pháp, là cái việc mà người ta mất đi cái chết ấy, nó không phải là hết. Chết không phải là hết. Cái sự tiếp nối nó đã bắt đầu từ khi mà người ta còn sống. Người ta tiếp nối bằng cách là người ta truyền cái năng lượng của người ta cho bạn. Và khi người ta mất đi, bạn sẽ tiếp tục sống với cái hình ảnh, cái tầm nhìn, những cái kỷ niệm, những cái kiến thức, những cái kỹ năng, những cái tình yêu mà người ta mang lại cho bạn. Thì đấy là cái sự tiếp nối mà mình muốn nói. Tương tự như vậy đối với thú cưng. Khi mình viết một cuốn sách về chủ nghĩa tối giản ấy, thì mình có nói rằng là khi mình bắt tay vào viết sách ấy, thì là chú mèo của mình Friday viết cùng với mình. Do vậy là cái bìa sách ấy, là mình đang đọc sách cùng với Friday, là nó có một cái ý nghĩa như vậy. Thì khi mà cuốn sách hoàn thành ấy, thì rất tiếc là Friday cũng qua đời. Thế nhưng mà cái kỷ niệm viết sách với chú mèo của mình và cái ấn bản này ấy, nó có cái dấu ấn rất lớn, hay là có cái dấu chân mèo rất là lớn của Friday. Và mình nhìn thấy Friday hàng ngày, trong lúc mà mình nhìn vào một cuốn sách về chủ nghĩa tối giản, trong lúc mình nhìn vào cuộc sống của mình, và trong lúc mà mình nhìn vào con trai của mình, bởi vì mình yêu con của mình cũng như là mình yêu Friday vậy, bởi vì là Friday cũng là đứa con của mình. Mình yêu con mình như thế nào, mình cũng yêu Friday như vậy. Mình thấy cái sự ngây thơ hồn nhiên của chú mèo của mình ở trong con trai của mình, và mình cảm thấy như mình vẫn sống được với Friday hàng ngày. Thì đấy là một cái tư tưởng mình nghĩ rằng là nó không dễ để mình có thể hiểu được và lĩnh ngộ được. Thế nhưng mà nếu mà bạn đã từng mất đi người thân, hoặc là bạn đang đối diện việc mất đi người thân ấy, thì mình nghĩ rằng là ngay bây giờ bạn có thể nghĩ lại là à, trong suốt cái quá trình mà người ta sống với mình, người ta yêu mình như thế, người ta tương tác với mình, thì đâu là những cái kỷ niệm mà mình có với người ta, mình sẽ mang tiếp tục sau này, cái điều gì mình làm ấy, nó gợi nhắc đến người ta ấy. Thì không phải mình nghĩ là à, ước gì người đó vẫn còn đây để làm cái điều này với mình, mà mình có thể nghĩ rằng à, mình vẫn còn ở đây, mình vẫn có cơ hội làm điều này thay cho cái người đấy. Mình vẫn cảm thấy người đấy vẫn đang ở đó, tạo ra ảnh hưởng tốt đẹp cho mình, để mình sống tiếp cuộc đời còn lại của mình. Cái sự tiếp nối nó vẫn sẽ tiếp tục ngay cả sau cái chết. Đấy là cái điều mà mình thấy nó thực sự giúp cho mình có cái sự giải thoát, và vẫn tiếp tục có cái tình yêu, có sự kết nối, thay vì cái nỗi sợ cái chết và nỗi sợ của sự mất mát. Điều thứ ba mà mình lĩnh ngộ được từ việc đọc cuốn sách ấy, là cái chết ấy, nó không quá quan trọng bằng sự sống. Việc mình chết đi ấy, nó không quan trọng bằng cái việc mình đã sống như thế nào. Trong cuốn sách thầy có viết, nhiều người trong chúng ta thường hỏi rất nhiều lần câu hỏi, vì sao tôi phải chết? Câu hỏi quan trọng hơn bạn nên hỏi chính bạn là, chuyện gì xảy ra trước khi tôi lìa đời? Cái chết ấy, nó luôn luôn là một cái câu hỏi hiện sinh, nó luôn luôn hiện lên cho mình. Thế nhưng mà thầy thử thách chúng ta là thay vì nghĩ rằng là à, tôi chết đi thì sẽ sao? Thì hãy nói rằng là khi tôi đang sống thì cuộc sống như thế nào? Thì khi mình tập trung vào hiện tại của mình, thay vì mình tập trung vào một cái tương lai vô định, nó sẽ giúp cho mình hiểu được rằng là ngày hôm nay khi mình còn đang sống, mình sẽ phải làm gì để thứ nhất, một ngày đấy khi mình chết đi thì mọi thứ nó vẫn ổn cho mình, cho người thân của mình và cho thế giới mình đã tạo ra. Cái thứ hai, khi mà mình sống như hiện tại, khi mình có di sản, Khi mình tin rằng là mình đã cống hiến hết mình khi mình còn sống ấy, thì khi mình chết đi, mình cũng sẽ nhắm mắt xuôi tay. Do vậy mình không còn nỗi sợ về cái chết nữa, bởi vì mình đã chuẩn bị, đã có tâm thế, đã thực sự sống cho hiện tại, đã cống hiến với cái sự sống của mình rồi. Thì do vậy, cái sự sống nó luôn quan trọng hơn cái chết, và mình không nên sợ cái chết, bởi vì cái chết nó là chắc chắn. Mà mình nên tập trung vào sự sống của mình, cái gì mà đang tồn tại với mình. Điều này khiến cho mình nghĩ rất nhiều về yếu tố di sản ấy. Di sản là không chỉ có nghĩa rằng là kiểu di chúc hay là tài sản, mà nó là cái gì mình để lại cho những người xung quanh và cho thế giới của mình. Chẳng hạn như khi mình kể với các bạn là ông mình mất đi, dạy cho mình bài học về sống trong hiện tại, dạy cho mình bài học về việc là mình yêu việc đọc, yêu việc viết, yêu việc biên tập như thế nào ấy. Hay là khi mà chú mèo của mình mất đi, dạy cho mình cái tình yêu vô điều kiện, cái sự ngây thơ trong sáng của một chú mèo cho chủ nó như thế nào ấy. Thì mình cũng muốn mang lại cái di sản của mình cho thế giới, cho hậu thế, cho những người xung quanh của mình, cho cái cuộc sống khi mình để lại nó tương tự như thế. Đối với nhiều người, di sản chính là tài sản. Ví dụ bạn cố gắng làm lụng để lại cho con cái nhà cửa đất đai chẳng hạn, thì đấy là cái góc nhìn của rất nhiều bố mẹ thế hệ trước đây của mình, đúng không? Thế nhưng mà nếu mà mình quá tập trung vào cái khía cạnh vật chất ấy, mình làm nhiều á, mà mình không có dành thời gian cho con cái, mình không dành tình cảm cho nó, mình không sống cho hiện tại với nó, thì cái mà nó trông đợi ấy là một ngày đấy bạn sẽ chết. Ngày hôm trước mình có nghe một cái radio show á, thì một người có gọi đến radio có nói rằng là tôi kiếm được rất nhiều tiền, thế nhưng mà tôi không muốn con tôi trở thành waiter, tức là người chờ đợi. Chờ đợi gì? Chờ đợi cho tôi chết đi để lấy được cái tài sản đấy. Tôi không muốn cái sự sống của mình bị coi nhẹ hơn cái chết. Thế do vậy là người ta gọi đến radio, người ta hỏi làm sao để mình xây dựng cái mối quan hệ đối với con, để con hạnh phúc với mình khi mình còn đang sống, chứ không phải là nó trông chờ vào cái việc mình chết đi để cho nó tài sản. Thế đấy là một câu chuyện mình cảm thấy rất là phổ biến trong cái cuộc sống hiện tại của chúng ta. Tức là mình nghĩ về di sản một cách nó hơi nông và nó hơi hẹp. Nếu mình nghĩ về di sản một cách lớn hơn ấy, ví dụ như là mình có cái kiến thức, có cái kỹ năng, có cái tầm nhìn, có cái tình cảm, có cái gì đấy mà mình cảm thấy có giá trị cho thế giới, có cộng đồng, mình chia sẻ lại. Có thể mình không có một cái nền tảng lớn như là The Present Writer để chia sẻ, thì mình có thể chia sẻ cho học trò của mình, chia sẻ cho con của mình, chia sẻ cho chồng của mình, chia sẻ cho đồng nghiệp của mình chẳng hạn. Thì đây cũng là một cách để mình có thể tập trung vào cái sự sống, tập trung vào di sản của mình hơn là mình lo lắng về cái chết. Khi mình tập trung vào di sản của mình thì mình sẽ thấy rằng là nếu mình sống có giá trị, mình mang lại những cái ảnh hưởng tốt cho cuộc sống, cho xã hội, cho những người xung quanh, mình chuẩn bị trước cho cái chết của mình. Mình chuẩn bị trước về mặt tài sản, mình chuẩn bị trước về mặt tinh thần, mình chuẩn bị trước về những cái vấn đề có thể xảy ra với những người xung quanh. Mình cho họ cái sự luyện tập về vô thường ấy. Mình cho họ biết những cái kiến thức về Phật Pháp, về cái sự tiếp nối sau cái chết, về cái sự vô thường cuộc đời ấy, thì mình sẽ chuẩn bị cho những người xung quanh cảm thấy nhẹ nhõm hơn nếu một ngày nào đấy mình ra đi, hay là họ ra đi và để lại mình. Mình hy vọng tập podcast này cho các bạn một cái nhìn nhẹ nhàng hơn, vô thường hơn, kết nối hơn, nhẹ nhõm hơn và có tính di sản hơn khi mình nghĩ về cái chết. Có thể cái chết cho mình, có chết cho người khác, hay là cái sự chia tay mất mát nào đấy mà nó không nhất thiết phải là cái chết. Mình hy vọng rằng là các bạn vẫn có thể tiếp tục những cái kết nối với mình, và mình sẽ cố gắng chia sẻ những cái bài học mình học được như một cách mình để lại di sản của mình cho thế giới. Nếu các bạn nào quan tâm thì gần đây mình có phát triển một dự án mới, đấy là bài học thứ tư. Mình sẽ để đường link ở show notes cho các bạn tham khảo, nhưng mà các bạn có thể Google The Present Writer bài học thứ tư, thì đây là một cái bản tin mình gửi hàng tuần đến email các bạn, và bản tin này hoàn toàn miễn phí. Các bạn chỉ cần đăng ký email sẽ được nhận bản tin hàng tuần. Và thông qua bản tin này thì mình cũng là một cái thông điệp của mình để mang cái sự di sản nó được lâu bền hơn và tiếp nối tốt hơn. Thì nếu các bạn quan tâm thì hãy theo dõi nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong tập podcast tiếp theo. Bye.